đều có Phật hết. À, tiền Atula vậy cho đều có Phật hết. À, nếu sao? Nếu sao hết là hoặc. Phải không? Đó, ngài nói là nếu mà tiên mà hết là hoặc thì ta là tiên. Dạ cho vậy, nếu dạ cho mà hết là hoặc thì ta là dạ cho. Thì như vậy Phật có đủ trong tất cả hết. Phải không? À, như vậy thì nếu mà thí dụ như dạ so không mà nó sạch hết lậu hoặc thì bây giờ nó còn là dạ so không? Nó chuyển cái tên dạ so rồi, không? Dạ so mà sạch hết lậu hoặc thì chuyển cái tên dạ so thành Phật rồi. Cũng như mình bây giờ mà mình mà sạch hết lậu hoặc thì chuyển cái tên người thành cái tên Phật, phải không? À, thì như Phật cũng là cái tên. À, nhưng mà như vậy thì để cho thấy rõ cái ý này là một cái ý nghĩa đưa đến cái tinh thần vô ngã. Nghĩa là tất cả đều không có cái ngã thật, không có cái gì cố định thật hết. Dạ so cũng không cố định, Atula cũng không cố định, không? Cũng như tiên hay là người cũng không cố định, cho đến Phật cũng không cố định là Phật. Cái gì đấy? À, nếu mà Phật mà cố định là Phật rồi á, thì mình hết tu thành Phật. Phải không? Bây giờ Phật là cố định rồi, thì mình bây giờ có tu thì cũng đâu thể thành được, vì Phật là cố định rồi. Nhưng mà giờ để cho thấy rõ, Phật cũng không cố định là Phật, chúng sanh cũng không cố định là chúng sanh, mà chúng sanh có thể chuyển thành Phật. Phải không? À, cho nên cái ý nghĩa vô ngã là như vậy đó. Vô ngã tức là không có một cái ngã thể cố định thật, và như vậy là như vậy. Mình người không phải là có một cái cố định là người. À, cho nên như vậy thì mình mới tu được, mình mới chuyển người thành Phật, chuyển chúng sanh thành Bồ Tát được, thành Phật được. À, thì vậy thì mình mới hiểu thêm cái gì đó. Vậy là mê cũng không phải là cái mê vĩnh viễn mê hoài, phải không? À, mà đều có thể mình chuyển hết. Cho nên đó là một cái niềm tin để mà mọi người có thể vươn lên. À, mà đó cũng là một cái lý bình đẳng, đó là một chân lý bình đẳng. À, vậy cho nên rồi mình mới có cái hy vọng là coi như mình không phải làm chúng sanh mãi mãi, phải không? À, chứ còn thí dụ như là nói nhiều thế gian là cái ai là cũng có cái số đó rồi thì thôi, phải không? Cái số đó rồi thì hết chuyển, phải không? Đó, thì cái đó là không đúng nghĩa với đạo Phật rồi, phải không? Đây là điều có thể chuyển được hết, tức là không có cái cố định. Cho nên từ cái đó là làm hiểu được cái ý nghĩa vô ngã là như vậy. Chứ nhiều khi mình nói vô ngã, không biết là vô ngã nó có những cái ý nghĩa sâu xa gì trong đó. Như vậy thì hiểu được như vậy đó rồi, thì bây giờ đây như vậy thấy nói đến đạo Phật là phải nói đến giác ngộ, phải không? Đạo Phật là mở màn bằng giác ngộ, thì vậy nói đến đạo Phật là nói đến sự giác ngộ, đó là cái điều không thể thiếu, phải không? Nếu mà thiếu đó rồi là đạo Phật chưa đủ ý nghĩa. Chỉ có cái là hoặc là cạn hoặc là sâu thôi. Thí dụ như cạn á là mình giác ngộ, tức là giác cái điều dở, điều xấu, điều bỏ mà làm điều lành, thì đó cũng là giác. Nhưng mà giác nó cạn, phải không? Rồi lên bậc nữa là giác cái lý vô thường, giác cái lẽ vô ngã để mình giải quyết vấn đề sinh tử, thì đó là sâu hơn, phải không? Nghĩa là mình giác được cái nhân sinh tử. Nhân sinh tử là cái tham ái này, cái ái ngã này, mình giết cái nó để mà thì chứng được vô sanh, đạt niết bàn, giết sinh tử, đó là tiến lên mức cao hơn, sâu hơn. Vừa tiến lên cái nữa, giác được cái tự tánh chân thật của mình, tức là cái Phật tánh của mình sẵn có, thì lấy cái đó làm một chỗ tu hành thành Phật. Thì đó cũng là giác, nhưng mà tùy theo cái mức độ. Cho nên nếu mà mình mê, coi như mê cái tánh này, mê cái tự tánh này á, thì đó gọi là cái căn bản vô minh. Vô minh là như vậy, mê nó cho nên mới đi vào sanh tử, còn giác được nó là bắt đầu ngược dòng sanh tử trở về. Cho nên đời như vậy thì ai mà không có tự tánh, nếu mà không có tự tánh á thì làm sao mình có mặt trên đời này, phải không? Phải không? Mình có mặt trên đời này rồi tu hành để làm gì? Cuối cùng giác ngộ, giác ngộ cái gì? Bởi vậy cho nên cái chỗ này là chỗ mình thấy rõ được cái ý nghĩa là chính là giác ngộ trở lại cái tự tánh sẵn có của mình, đó là cái căn bản. Đó là cái mà nhà thiền là muốn nhấn mạnh ở chỗ đó. Cho nên ở trong quyết mạch luận mà của tổ của vị tổ bên Trung Hoa đó mới nói rằng Phật nói tất cả chúng sanh chọn là người mê, cho nên mới nhân đây mà tạo nghiệp rồi rơi vào trong cái dòng sông sanh tử, muốn ra lại vào thì chỉ vì chẳng thấy tánh thôi. Cái đó chẳng chỉ vì là không thấy tánh thôi. Rồi chúng sanh nếu mà chẳng mê thì nhân đâu hỏi đến cái việc trong ấy thì không có một người lãnh hội được. Nếu mà không mê thì tại sao hỏi đến không biết. Tự nhà mình giơ tay động chân thì nhân đâu là chẳng biết. Vậy thấy không? Ngài nói rõ là mọi người chỉ vào trong sanh tử này là do mê cái tự tánh đó thôi. Mà mọi người cái việc đó là cái việc của mình, không? Mà tại sao hỏi lại không biết? Cho nên rõ ràng mê là vậy đó. Nhưng mà mình nó mê thì mình không chấp nhận, phải không? Nhưng mà ngài nói nếu không mê tại sao hỏi không biết? Ai giơ chân, ai giơ tay, ai động chân, ai làm những cái việc đó, cái gì làm đó, hỏi thì không biết. Nhưng mà ai xen vào mà làm việc đó cho mình, ngoài mình ra ai xen vào đó, nhưng mà hỏi thì không biết. Rõ ràng cho nên mê là mê chỗ đó, cho nên đó là cái lẽ sống hàng ngày của mình, mình sống trong đó mà mình quên, cho nên đó gọi là mê giác trở lại, thì đó là con đường trở về, cho nên đó là cái bản hoài của Phật ra đời. Là Phật ra đời, cái bản hoài là để khai thị cho chúng sanh để mà ngộ nhập cái chỗ đó, cái gì hết. Thì vậy quý vị thấy cái ý nghĩa giác ngộ nó rõ ràng vậy. Nhưng mà nói thì dễ, nhưng mà nói giác ngộ, nhưng mà giác ngộ ở đâu cái đã? Đó mới là cái điều. Chứ nói trên danh từ thì dễ rồi, nhưng mà giác ngộ ở đâu? Cái giác ngộ đó ở đâu? Đó mới là cái điểm quan trọng, phải không? Nếu mà không rõ điểm này á thì rồi mình cứ lo đi tìm giác ngộ ở chỗ này chỗ kia, phải không? Thì nhiều khi dễ bị gạt nữa. Phải không? Nghe nói giác ngộ thì đi tìm giác ngộ, phải không? Cho nên đó là cái chỗ dễ bị gạt. Bây giờ đây quý vị nhớ lại, kiểm lại coi, Phật sao mà bao nhiêu năm ngài đi tìm học những bậc thầy này bậc thầy nọ, phải không? Những bậc thầy ngài đi học, những cái bậc thầy mà coi như có những bậc mà chứng cả những cái thiền định mà các cõi trời nữa đó, không? Nhưng mà rốt cuộc là ngài không có chấp nhận cái nào hết, ngài thấy là chưa có ông thầy nào mà coi như rút ráo hết, cũng còn trong sanh tử hết. Cuối cùng thì sao? Ngài buông hết, coi như đành buông hết, đến với cội Bồ Đề thiền định thôi, thấy không? Giờ thiền định thì ngài giác ngộ. Thì giờ là cái giác ngộ đó ở đâu đấy? Mấy chỗ kia là coi như ngài buông hết rồi, không chấp nhận cái nào hết, mà giờ chỉ buông hết, chỉ ngồi thiền với cõi Bồ Đề thôi, thiền định thôi, rồi giác ngộ. Giác ngộ đó ở đâu đó? Chính tự tâm mình thôi, nghĩa là tâm giác ngộ thôi chứ đâu có gì khác. Tìm chỗ này chỗ khác là không bao giờ có. Ngài tới đó là ngài ngồi thiền thôi, ngồi thiền ngài soi lại ngài thôi, thì ngài giác ngộ. Chứ giác ngộ đó là chính là tâm giác ngộ thôi chứ không gì khác. Ngoài tâm thì lấy cái gì để giác? Cho nên nhiều người nghe nói là Phật lúc đó là khi mà ngài thấy sao mai mọc, cho nên ngài liền giác ngộ thành đạo, phải không? Thì như vậy cái giác ngộ đó là trên sao mai hay là đâu? Có người nói ngài giác ngộ dưới cội Bồ Đề, phải không? Mà phải dưới cội Bồ Đề không? Mình ngồi dưới cội Bồ Đề đó. Cho nên có khi đó bây giờ mua vé máy bay rồi chạy qua cái Bồ Đề Đạo Tràng để mà tìm. Sự thật cái đây cái gì nè, xét một cách nó kỹ càng thì mới thấy rõ liền. Nói rằng khi mà ngài thấy sao mai mọc thì liền giác ngộ thành đạo, thì vậy là trước khi sao mai mọc thì ngài chưa thành đạo, phải không? Rõ ràng trước khi sao mai mọc là ngài chưa thành đạo, mà khi sao mai mọc rồi thì ngài đã thành đạo giác ngộ. Vậy thì cái đạo giác ngộ nó đâu chạy tới mau vậy? Mới đó thì chưa. Đó, rồi cái thì sao mai mọc lên cái thì liền thành. Đó. Cho nên đó thấy rõ ràng như là cái giác ngộ đó chỉ là tâm giác ngộ thôi. Lúc kia là tâm nó chưa sáng, bây giờ tâm nó sáng từ giác ngộ vậy thôi. Cho nên giác ngộ là chính tâm giác ngộ chứ không gì khác hết. Cho nên như vậy thì ai không có sự giác ngộ? Có ai không có tâm không? Ai cũng được chấp nhận mình có tâm hết, mà có tâm tức là có giác. Cho nên đó là sự giác ngộ ngay nơi mình thôi. Nghĩa là ai cũng đều có biết, mà có biết tức là có tâm là có quyền giác. Cho nên là cũng chính cái này mà ở trong quyết mạch luận đó, trong đó tổ giải thích nè, tâm là gì? Ông hỏi tôi thì chính đó là tâm ông, còn tôi đáp ông á thì chính đó là tâm tôi. Nếu mà tôi không có tâm á thì nhân đâu biết đáp ông, còn nếu ông không có tâm á thì nhân đâu mà biết hỏi tôi. Hỏi tôi thì chính là tâm ông, từ vô thủy kiếp lâu xa đến nay cho đến là mọi hành động tạo tác ở trong tất cả mọi thời, tất cả mọi chỗ đó đều là bản tâm ông, đều là bản Phật của ông, tức là Phật sẵn của ông đó. Nhưng mà tức tâm là Phật cũng lại như thế đó, trừ ngoài tâm này á thì không có Phật nào khác có thể được, lìa ngoài tâm này á mà tìm Bồ Đề, Niết Bàn cũng không có lẽ đó. Hiện giờ quý vị thấy ai mà không có điều đó không? Hỏi đáp từ đó tức là có tâm rồi. Nhưng mà mình lại không chịu dám nhận cái đó thì mà mình lại đi tìm cái khác. Bởi vì thường thường thì mình nghe nói tâm nhưng mà không biết tâm là cái gì. Nhưng mà nếu mà ngoài tâm thì cái gì mình biết hỏi, cái gì biết đáp, phải không? Nhưng mà chỉ có một điều á, nếu mà chỉ dừng trên cái hỏi cái đáp không á thì chưa đủ, phải không? Tại sao? Tại vì nếu mà chỉ dừng trên cái hỏi cái đáp không mà cho là tâm á, thì khi không hỏi không đáp thì sao? Thì không có tâm sao? Đó, phải không? Đó, cho nên là biết chính cái hỏi đáp đó là cái coi như là cái biểu hiện của tâm, tâm nó biểu hiện nó ứng dụng ra, không? Nhưng mà phải thấy sâu trong đó là cái gì mà cái coi như là cái đầu nguồn mà nó phát ra những cái dụng đó, phải không? Từ nghĩa là cái nguồn mà nó phát ra cái hỏi cái đáp, thì cái đó mình thấy được chỗ đó là thấy được bản tâm, mà thì chính ở chỗ đó mà ngài nói là đó là bản tâm là bản Phật ông, mê là mê chỗ đó chứ gì khác hết. Ngộ thì cũng ngộ chỗ đó thôi. Ngoài cái này mà tìm Bồ Đề Niết Bàn thì không bao giờ có. Bởi vì ngoài tâm mà có Bồ Đề Niết Bàn thì Bồ Đề Niết Bàn đó là cái gì? Là Bồ Đề Niết Bàn trong sách vở, phải không? Ngoài tâm mà có thì đó là có trong sách vở chứ gì nữa. Vậy cho nên cái đó là cái điểm mà chân thật, mà để cho thấy rõ ai cũng đều có cái sự giác ngộ hết, có quyền giác ngộ, có khả năng giác ngộ, mà cái đó là không có phân biệt. Hiểu được chỗ đó mới thấy được cái chỗ không phân biệt. Cho nên Lục Tổ khi mà ngài đến với Ngũ Tổ đó, Lục Tổ Huệ Năng đó đến với Ngũ Tổ, thì Ngũ Tổ hỏi cho ông đến đây cậu gì, thì ông nói là cậu làm Phật. Thì Ngũ Tổ nói ông là cái người coi như là cái người mội ở phương Nam, người mội tức là người mội người máng đó, người đó là ở phương Nam thì làm sao mà thành Phật. Thì ngài Lục Tổ ngài nói là người thì có Nam có Bắc, nhưng mà tánh Phật không có hai, tánh Phật của con cùng với Hòa Thượng đồng nhau thôi. Thì Lục Tổ mới biết là đây là con người đặc biệt đó, cho nên mới cho vào trong hỏi. Thì đó rõ ràng đó là ngài thử rồi. Ông là cái người mội ở phương Nam làm cái cầu Phật, cỡ nếu mình là cỡ đó thì sao? Tự ái bỏ đi rồi. Thì rõ ràng đó là không có phải là cái người có cái sự thấu hiểu bên trong rồi. Còn ngài đến là học đạo là ngài đã có cái sự coi như là có cái trí sáng ở trong này, thấy được cái lẽ thật đó rồi. Cho nên nghe thì ngài không phải gì cái đó, cho nên ngài biết rằng đó là cái dạng thôi. Cho nên ngài nói rõ người có Nam Bắc nhưng Phật tánh đâu có Nam Bắc. Thì vậy là Ngũ Tổ biết rằng đó là một con người đặc biệt, có một cái tri kiến khác thường. Thì vậy rõ ràng cái đó thì đâu có kẹt trên cái tướng nam nữ gì ha, đã gọi là Phật tánh thì đâu có nam nữ, đâu có Nam Bắc gì. Rõ ràng đó thôi. Vậy cho nên hiểu đó thì đó là để cho thấy đó là đạo Phật mới đánh thức mọi người sống qua về trở lại chính mình, đó là cái nguồn gốc, cái căn bản. Trong nhà thiền đó các ngài nhiều khi nói nhiều vậy nhưng mà cũng cốt là để đánh người, đánh thức mọi người chỗ đó giống gì hết. Như có gì có lần ngài Huệ Lãng đó, lúc mà chưa có sáng được đó, thì đến tham vấn với ngài Thạch Đầu hỏi thế nào là Phật. Thì cỡ mà nếu như mà những giảng sư thường thường thì sao, hỏi thế nào là Phật thì liền giảng là sao? Phật là giác, giác gồm có giác tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn rồi giải ngơi, không biết Phật là gì hết. Phải không? Còn ở đây họ xem là Phật thì ngài ta đầu ngài đáp ông không Phật tánh. Thầy cỡ cái gì vậy là chịu chưa? Hỏi thầy là Phật thì ngài đáp là ông không Phật tánh. Thì ngài Huệ Lãng ngài mới hỏi trở lại, vậy thì còn những cái loài mà bò bay mái cửa rồi đó, loài vật vậy đó thì nó có không, nó thế nào? Thì ngài thạch đầu ngài nói là những loài bò bay mái cửa như đó nó lại có Phật tánh. Thì quý vị chịu không? Thì ngài Huệ Lãng ngài thắc mắc liền, nói vậy thì Huệ Lãng này vì sao lại không? Thì ngài thạch đầu mới bảo vì ông chẳng chịu nhẫn. Đó. Thì ngay đó ngài tỉnh liền, ngài tin vào liền. Thì thấy không? Cái đó là cái thực, nó cái thực của ngài mới đầu đó để đưa mình vào cái chỗ thắc mắc. Thắc mắc em, rồi từ cho thắc mắc đó ngài gợi ý cái thì mình nhận ra liền. Nói tại sao ông không có, tại ông có mà không nhận. Thì cũng như không, rõ ràng phải không? Cho nên tin nhận thì liền có đủ liền xong, chứ đâu có gì không có thiếu gì hết. Bởi vì ai cũng đều có biết hết thì ai cũng đều nghĩa là có giác hết chứ không gì hết, phải không? Có biết tức là có giác thôi, không thiếu gì hết. Thì vậy chỉ có điều thay vì lâu nay mình cũng biết, phải không? Nhưng mà tại sao mà không giác được? Phải không? Cũng có biết mà tại sao không giác được? Là bởi vì cũng biết nhưng mà biết theo duyên thôi. Tất nhiên là biết đủ thứ, biết cái này cái nọ, biết lung tung hết. Thì cũng có biết, nhưng mà bởi vì biết lung tung, biết cái này cái nọ, biết cái kia, biết đủ hết. Cho nên là biết cái gì đó là mình chỉ nhớ cái đó thôi, quên mất chính nó. Còn bây giờ đây nếu mà cũng biết nhưng mà biết nó nguyên vẹn là biết thôi, mình biết tất cả nhưng mà mình không dừng ở trên cái gì hết, thì có cái gì mà nó làm mê mình được, làm ngại mình được, thì lúc nào nó cũng hiện hữu chờ chờ thôi. Thấy không? Mình biết tất cả mà mình không có dừng cái nào trên cái gì hết. Còn bây giờ mình biết cái nào là mình cứ nhớ cái đó thôi. Phải không? Ví dụ nhìn cái cây thì mình cứ nhớ cái cây thôi, chứ đâu nhớ là cái mà đang thấy đây, đang biết đây. Phải không? Cũng vậy, ngồi đây, thấy không? Mà mình nhìn lên trời thì mình thấy chỉ nhớ cái trên trời thôi, mà đâu nhớ cái đang ở đây. Thì chính là chỗ đó là chỗ mê thôi. Còn bây giờ mình cũng biết tất cả hết, nhưng mà không dừng cái gì hết thì không có gì lầm nữa, mà chính đó là cái hiện hữu, đó gọi là cái thực tại sáng ngời luôn luôn nơi chính mình. Bởi vậy mà ở trong kinh Pháp Hoa có một đoạn mà nếu mà người mà đọc tụng hoài mà tụng theo chữ nghĩa là không thấy được ý Phật. Có một đoạn nói rằng Như Lai chẳng như ba cõi mà thấy ba cõi, Như Lai thấy suốt không có sai lầm. Nghĩa là Như Lai chẳng có như ba cõi mà ngài thấy ba cõi, cho nên Như Lai thấy suốt không có sai lầm. Thì tại sao mà không như ba cõi mà thấy ba cõi? Ba cõi tức là dục giới, sắc giới, vô giới nè. Không như ba cõi mà ngài thấy ba cõi, thì ngài thấy suốt không sai lầm. Cho nên là học theo đâu tụng mà tụng theo chữ nghĩa hoài, tụng hoài là không thấy được ý Phật. Thì chính ở chỗ đó là cái ý này đó. Không như ba cõi tức là ngài cũng thấy hết cái gì trong thế gian này, cái gì ngài cũng thấy hết, không? Nhưng mà ngài thấy tất cả mà ngài không là cái gì hết. Thấy tất cả mà không là gì hết, cho nên ngài mới thấy suốt không có gì sai lầm hết. Còn mình thì trái lại, thấy cái gì là cái đó liền. Phải không? Quý vị thấy phải không? Thấy cái gì là cái đó liền. Mình thấy cái hoa cái mình là cái hoa, thấy cái cây là cái cây, tức là mình thấy cái gì là mình đồng hóa mình với cái đó thôi, cho nên chỉ nhớ cái đó thôi. Cũng vậy, nghe cũng vậy, phải nghe cái gì đó thì mình là cái đó liền. Ngồi đây mà nghe cái tiếng nhạc kia thì mình là cái tiếng nhạc đó thôi, chứ đâu có nhớ lại chính mình. Cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm mà Phật mới đánh thức mà ngài Lao La mà qua cái tánh nghe đó, đánh cái chuông thì hỏi ông có nghe không, thì ông nói là có nghe. Đợi cái tiếng chuông ngừng xuống hỏi ông có nghe không, thì ông nói là không nghe. Phải không? Thì rõ ràng đó là mình đồng hóa mình với cái tiếng chuông rồi. Có tiếng chuông thì hỏi là có nghe, không tiếng chuông thì đáp là không nghe. Nếu mà không nghe thì sao ông đáp? phải không? Không nghĩa là sao biết đáp. Đó là cái mà gọi là cái quên mình là chỗ đó. Không là không tiếng chuông thôi, tức là không nghe tiếng chuông, tức là không có tiếng chuông thôi, chứ không phải là không có cái nghe. Nếu không nghe thì làm sao biết đáp được, phải không? Nhưng mà chính chỗ đó là chỗ mình về làm lẫn. Có tiếng chuông thì mình có nghe, không tiếng chuông thì không nghe. Sự thật là không là không là không nghe tiếng chuông thôi, chứ còn nghe tiếng khác, phải không? Nghe là cái nghe đó luôn luôn là nó hiện hữu với mình. Nhưng mà mình nghe cái gì á thì là mình đồng quá mình với cái đó, cho nên không có đó thì là mất mình. Cho nên đó gọi là chỗ mê. Còn Đức Phật từ ngày suốt qua hết, cho nên ngài coi như ngài thấy tất cả hết, mà ngài không là cái gì hết, cho nên ngài là Phật, không có chút mê gì hết. Thì thấy chỉ chút xíu đó thôi, mê ngộ là chỉ chút xíu đó thôi, không gì khác hết. Nhưng mà không biết á thì rồi cứ nghĩa là lý luận là cứ suy tìm hoài trên chữ nghĩa, không thấy ra không ra. Một cái lẽ thật nó là như vậy thôi. Bởi nó là giác ngộ là ngay nơi tâm mình mà, thì chỗ đó là chỗ tâm mình chứ gì nữa. Cho nên chính cái chỗ đó là chỗ mà phải thấy cho rõ chỗ đó thôi. Cho nên ở trong nhà thiền có Hòa Thượng Tam Bình đó, ông có cái bài kệ, ông diễn tả chính thấy nghe này chẳng thấy nghe thì đâu thừa thinh sắc đáng trình anh. Trong kia nếu liễu thì toàn vô sự, thể dụng ngại gì phân chẳng phân. Tức là ngay cái thấy nghe này mà chẳng thấy nghe đó thì không có một chút thinh chút sắc nào còn dư trong đó để mà trình nữa. Thì nếu mà thấu tỏ được cái chỗ đó rồi á thì không còn việc gì hết, cũng không còn có gì mà phân là thể là dụng gì nữa hết trong đó, chỉ còn nguyên dạng một cái tâm đó thôi.